Trong Tiên Chú nói về phiền não, não tâm sở danh, tiểu phiền não địa pháp chi nhất. Tiểu phiền não có 10 loại. Vì sao gọi là tiểu tùy phiền não? Vì 10 phiền não này mỗi loại khởi khác nhau, phạm vi của nó không lớn, không như trung tùy. Trung tùy bao gồm cả những điều bất thiện đều có. Đại tùy nhiễm hết tất cả tâm, nghĩa là tám thức, 51 tâm sở. Chúng ta xem 10 tiểu tùy trước. Đây là y theo thứ tự của pháp số. Thứ nhất là phẫn. Chúng ta thường nói phẫn nộ. Thứ hai là hận. Tánh nghiêm trọng của nó gần giống với tướng. Thứ ba là não. Chúng ta thường nói hận một ai đó, não một người nào đó. Có khi não và hận đi liền với nhau, có khi phẫn hận đi liền với nhau. Phú là che đậy. Mình đã làm điều bất thiện nhưng lại cố gắng che giấu, không để người khác biết được, gọi là phú. Thứ năm là cuống. Cuống là cuồng vọng. Cũng có nghĩa là lừa gạt. Thứ sáu là xỉn. Chúng ta thông thường gọi là xu nịnh. Thứ bảy là kiêu, kiêu mạn. Thứ tám là hại, hoặc là có ý, hoặc là vô ý, làm tổn hại người khác. Thứ chín là tật đố. Thứ mười là san lận. Mình có nhưng không đành lòng cho người khác. Nó với tham thường nói liên kết với nhau, gọi là sang tham. Tham là tham cầu, không đạt được thì hy vọng đạt được. Đạt được rồi thì không nỡ giúp người khác. Những thứ này gọi là tiểu tùy phiền não. Đừng tưởng rằng nó là tiểu tùy nên coi thường. Thực ra chướng ngại của nó rất lớn. Khi lâm mạng chung, nếu những phiền não này khởi hiện hành thì niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Nên trong sinh hoạt hàng ngày rất dễ đụng chạm những thứ này. Tốt nhất thì trong cuộc sống hàng ngày phải cẩn thận chế phục nó. Khi những phiền não này khởi lên, dùng một câu Phật hiệu để thay thế. Như cổ nhân thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác ngộ phải nhanh. Tịnh tông, giác ngộ chính là khởi câu Phật hiệu. Đây là chánh giác của Tịnh Độ Tông. Trên thực tế, Đây là nói đến 26 tâm sở phiền não. Thiện tâm sở cũng như vậy. Bất luận là ý niệm thiện hay là ác khởi lên, đều dùng câu Phật hiệu này để chế phục nó. Đây là bình thường huấn luyện. Ngạn ngữ có câu: luyện binh ngàn ngày, dùng ở một lúc. Bình thường nếu không luyện thì khi lâm mạng chung không nắm chắc. Có thiện hữu trợ niệm cũng không đáng tin cậy. Thiện hữu trợ niệm thì người này bình thường cũng phải có công phu. Thật sự chế phục được phiền não, như vậy mới quyết định được vãng sanh. Thật sự cầu sanh tịnh độ thì đối với điều này không thể không coi trọng, không thể không lưu tâm. Lâm chung đi theo phiền não thì thật là phiền phức. Đó gọi là gì? Là tùy nghiệp lưu chuyển, tự mình không làm chủ, nên luân lạc trong lục đạo. Thiện niệm đó là thiện tâm sở. Khi lâm chung mà thiện tâm sở xuất hiện thì vào trong ba đường lành. Phiền não tâm sở khởi hiện hành chính là vào trong ba đường ác. Cho nên đây là việc rất phiền phức. Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta ở trong lục đạo, nên tập khí phiền não này thâm căn cố đế. Cảnh giới bên ngoài thường gọi là cảnh giới phong động. Lấy cảnh giới ví như gió, tâm ví như nước. Gió vừa động, nước liền bị thổi mà nổi gợn sóng. Tâm sở bất thiện, gợn sóng này chính là 26 loại tâm sở phiền não. Chắc chắn cùng khởi lên với căn bản phiền não, nên gọi nó là tùy phiền não. Nó tùy theo căn bản phiền não mà khởi tác dụng. Những điều này dùng thuật ngữ hiện nay để nói thì điều này thuộc hiện tượng tâm lý. Pháp tướng duy thức có thể nói là tâm lý học Phật giáo. Nói rất thấu triệt và tường tận. Khoa tâm lý học trong trường đại học nghiên cứu không bằng những điều Pháp tướng Tông nói. Pháp tướng nói tỉ mỉ, rõ ràng. Trung tùy phiền não có hai loại: biến bất thiện cố. Tất cả bất thiện nhất định có nó. Thứ nhất gọi là vô tàm, thứ hai là vô quý. Vô tàm, vô quý, ngạn ngữ thường nói người này không có lương tâm. Lương tâm đã tuyệt diệt. Vô tàm, dùng cách nói thông thường của nhà Phật là không biết sám hối. tạo ra mọi điều bất thiện, nhưng không có tâm sám hối. Đây là thuộc về vô tàm. Tục ngữ nói là không có lương tâm. Có lương tâm, họ sẽ biết sám hối. Tuy khống chế không được tập khí phiền não nên làm sai, nhưng sau khi làm sai họ hối hận. Đó chính là tàm. Quý là dư luận chỉ trích. Họ không chịu nổi trách cứ của người khác. Đây là vô quý. Người khác chỉ trích khi làm sai, chúng ta thường nói là tàm quý. Tàm quý nói đơn giản chính là lương tâm vẫn còn chưa mất. Người này vẫn còn lương tâm, vẫn còn cứu được, chống quay đầu. Nếu lương tâm không có, vô tàm vô quý, như vậy thì rất khó hồi đầu. Làm sai nhiều việc nhưng họ cho rằng là bình thường, họ không cảm thấy họ sai. Nên hai loại này gọi là trung tùy. Đại tùy biến nhiễm tâm cố. Nhiễm là nhiễm ô. Tám tâm là A Lại Gia, Mạt Na, ý thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, gọi là bát thức. Bát thức này còn gọi là tám tâm vương. Bất cứ loại nào trong tám loại này thì tám tâm đều bị nó nhiễm ô, cho nên gọi là đại tùy. Loại thứ nhất là bất tín. Bất tín tức là không tin thiện pháp. Họ tin ác, không tin thiện. Cho rằng tự tư tự lợi là đúng, tổn người lợi mình là đúng. Họ tin những điều này. Còn đối với luân lý, đạo đức, nhân quả hay giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật, Bồ Tát thì họ không tin. Thông thường chúng ta nói họ không có thiện căn. Tâm người vốn thiện, sao lại trở nên như vậy? Đến cả chính họ cũng không tin họ là người thiện, mà cho rằng thiện nhân là gạt người. Từ đó cho thấy điều này và giáo dục có sự liên quan rất lớn. Hiện nay không tin là thời này. Trong xã hội hiện nay có được mấy người tin Phật, tin thánh nhân? Người bên ngoài đều nói quý vị mê tín. Quý vị sao lại tin những điều này? Khi tôi mới học Phật còn rất trẻ, ở trong phòng làm việc xem kinh Phật, cấp trên và đồng sự thấy đều nói những thứ này có thể xem nhưng tuyệt đối không được mê. Mê vào trong đó là sai. Không biết bao nhiêu người khuyên tôi, sau đó tôi từ bỏ công việc để xuất gia. Không biết bao nhiêu người đều cảm thấy tiếc, nói rằng quý vị xem người đó chỉ vào tôi, mê quá như vậy. Không có ai nói đường tôi đi là chính xác, đường tôi đi là đúng. Không có, không có ai nói như vậy. Chỉ có một người là thầy Phương Đông Mỹ. Sau khi tôi xuất gia, mặc áo quần người xuất gia đến thăm thầy. Đến nhà thăm thầy, vừa gặp mặt thầy nói: anh làm thật à? Tôi nói phải. Chẳng phải thầy nói học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người à? Tôi có thể không làm chăng? Chỉ duy nhất mình thầy nói đúng, anh đã làm đúng. Chỉ mình thầy nói. Ngoài ra không ai biết. Đến những năm về già, những người bạn của tôi đều về hưu. Khi gặp lại tôi, họ đều nói rằng đường thầy đi là đúng. Quý vị xem, sau 30 năm, họ mới giác ngộ, nói rằng tôi đi con đường này là đúng.